rất mãn. Cho nên cảnh người ta hiện lên các cái cảnh ba đầu sáu tay thì là tự nhiên cái tâm nó sợ. Cái sợ này cũng là cái tướng của cái chấp ngã. Cho nên rằng thành nó bị chuyển cái tâm, mà ma nó mới nhập tâm để nó phá. Còn nếu mình bình tĩnh được thì không có khỏe của ai phá được. Theo như lời Phật cũng như ở trong Lăng Nghiêm là lời Phật, rồi về sau những các lời giảng của các tổ đều quyết định là mình là chủ mà ma là khách. Sở dĩ mà khách người ta phá cho mình thì tại bởi nghĩa chủ nhân đã không giữ được bình tĩnh, không an. Mà sở dĩ không an là bởi vì chấp ngã, cho cái sợ lúc bây giờ lắm, cái thọ nó khởi lên nhận là ta, hay cái tưởng nó khởi lên, cái tưởng tư tưởng giác nó khởi lên nhận là ta. Cho nên chỉ có một cách, như trong Lăng Nghiêm các tổ cũng dạy cái khi nói đến năm mươi thứ năm, chỉ có một cách là bình tĩnh mà nhìn thẳng. Cũng như bây giờ chị em cái đây nó không có gì làm bận rộn được nó cả, ông Phật cũng không phá được nó. Nếu mà giữ được thì tâm bình tĩnh, tin chắc cái chân tâm của mình nó thường trụ bất động, không một cái gì phá hoại được. Cho mình sống với cái chân tâm ấy, mình không có cái sợ hãi nữa. Nhưng mà cái này phải tập, bởi vì chúng ta sống với cái vọng tâm, với cái vọng thân này, cứ tập quen cái thói sợ hãi mất còn. Cho nên rằng bị người ta chuyển động. Thế vì thế cái phương pháp tu của chúng ta bây giờ tuy là phương pháp của người sơ tâm, mà có lẽ còn phải dùng mãi mãi sau này. Bị bận rộn là vì bị những cái hiện tượng nhận một lần là tự ngã đánh lừa. Thì những cái hiện tượng này là hiện tượng nào? Cái sợ hãi mình tưởng là mình, không nhìn nó sẽ nó khởi lên lúc nào, nó tan đi lúc nào, lại thấy là mình sợ. Cái lòng nói mình và cái sợ ấy là cái sợ nó có chỗ đứng, lỗi chỗ đứng. Cái là hóa ra bị sợ thật, mà rồi thì cũng bị nạn thật nữa. Vì cái này là ma nó nhập tâm. Thế cho nên mình tập cái pháp môn các vị đang tập bây giờ là một cái phương pháp hữu hiệu mà cần dùng thiết yếu để mà vững được sống trong cái những trược ác thế khó khăn này. Bất luận cái sợ hãi, cái vui, cái khổ, bởi vì người ta hiện ra đủ thứ chứ đâu có phải một thứ. Thế thì có thể có khi thì có cái sợ hãi, nghĩa là mình cái hiện tượng của năng ấm này mình nhảy lần là ta, chứ không phải là nói chuyện cảnh ở bên ngoài. Cảnh bên ngoài thì dĩ nhiên là mình không nhận là ta, nhưng vì mình nhận cái năng ấm là ta thì trước hết là nhận cái sắc ấm, những cái mà mình thấy mình cho là mình thấy ở bên ngoài. Cho nên là mình sợ đấy, mình sợ hãi. Thế nên đó là một, nhưng mà thứ nhất là nhận cái thọ đó, mình cứ nhận là mình cái thọ nó cái tưởng, cái thọ là cái khổ, cái vui. Lúc bây giờ nó hiện lên, nó phản ứng với những cảnh. Các tổ thì bắt chúng ta phải quán và nhận là không những là bỏ cái thọ, mà tất cả sắc ấm đều biết là chính là sắc ấm của mình biến ra, những hiện tượng người ta hiện lên. Thế cũng như bây giờ chúng ta nhìn một cái lá thì do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào tâm như mình nhìn thấy ở trong tâm như mình, chứ đâu có phải nhìn ở bên ngoài đâu, phải không? Đấy, thế những lúc mà ma ta hiện cảnh này cảnh kia thì mình nhìn cũng chính là cái cảnh do mắt mình nó hiện ra, chứ đâu có, nếu mà không cái con mắt mà nó không hiện, cái người không có thần kinh có thấy cái không? Ừ. Cho nên rằng chúng ta các cụ thì chắc chúng ta phải đoán cảnh bên ngoài là duy tâm, nhưng mà cái ấy nó còn hơi khó. Thì bây giờ cứ nhận ngay những cái phản ứng ở tâm mình mà mình đừng bị nó chi phối, thì cảnh bên ngoài nó không làm gì được mình. Như cái thọ đó, thấy khổ hay thấy sợ hay thấy vui hay thấy mừng, thì mình cứ quay về mình theo dõi những cái ấy để mà tan đi, đừng để chúng những cái ấy nó chi phối mình. Để nó chi phối mình thì là mình bị. Cho nên là trong Lăng Nghiêm khi nói 50 thứ ba thì 50 lần Phật nhắc lại là nếu ngũ ấm chủ nhân mà sáng suốt thì không có gì làm bằng hại được. Nhưng còn nếu chính ngũ ấm chủ nhân mà mê đó, cứ nhận những cái sợ, cái vui, cái buồn, cái khổ, lấy lại những cái yêu, cái ghét, cái tưởng ấy, nhận là mình ấy, thì ma nó nhập tâm, thì nó làm hại thật. Cho nên đây Ngài bảo là tại mình bị những cái hiện tượng nhận lầm là tự ngại nó đánh rồi, cho là mình khổ thật, cho là mình vui thật, cho là mình yêu mình ghét, những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng nó khởi lên, cho là mình, cho là mình bị đánh lừa, thì khi ấy cái tâm mình nó mới bị bận rộn, nghĩa là mình bị chuyển động mà bị lôi cuốn. Còn nếu mà giữ vững được theo cái pháp môn này mà các vị tu mà nó thành cái sự nghiệp và để quen đi, rồi để sau ra ngoài đối cảnh cứ quen đi cái thành cái lối sống của mình, thì coi như là vững vàng yên ổn ở tốt, tâm không trở nên tốt, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng ta đó, thì nó bất biến, nó không thay đổi. Thế nhưng mà nó cứ từ duyên nó hiện các thứ tướng lên. Ví dụ như bây giờ đó, con chân đi cái đống rác thì cái tâm con nó bực bội, nó ghê, cái mặt thì nhăn nhó, cái tâm nó bực bội, nó ghê sợ. Thế rồi đến chốc nữa, người ta quét sạch cái đống rác rồi, ta đầy cái bình hoa hồng lên, thì cái tâm con nó thấy cái bình bông nó thấy khác, nó hoan hỉ. Vậy thì tâm con là bực bội, là ghê sợ hay là hoan hỉ? Đấy, cả ba cái cùng như vậy, nó chỉ hiện lên tùy duyên. Chứ mà nhưng mà cái tâm, chính cái tâm mình nó bất biến, nhưng nó vẫn bất động, không thể thay đổi. Thế cho nên khi nó chứa đựng đồ tốt, nghĩa là khi nó có đủ duyên, nó khởi những các cái tiến tốt, những các cái lành, cái tốt. Nhưng mà thực bản chất của nó vẫn là nó vượt ra ngoài cái thiện ác của thế gian, nó vượt ra ngoài cái xấu tốt của thế gian, nó chỉ tùy duyên. Khi các theo duyên nó hiện các tướng lên phân biệt xong mà thôi. Thế cái tâm của mình nó không có theo cảnh mà nó thành tốt thành xấu. Tâm như vậy mới thật là gọi là không ô nhiễm. Chứ còn nếu không nhiễm theo cái xấu mà nhiễm theo cái tốt thì nó cũng vẫn có sự thay đổi. Mà đã có thay đổi thì có khởi đầu, mà đã có khởi đầu tức là có sanh, đã có sanh thì có diệt, thì phải lạc về sanh tử. Còn tâm chúng ta nó bất biến, nó bất động, tâm chân sạch biết những đối tượng này rõ ràng không bản chất. Câu nghĩa là thế này, không nó không đưa cái khó chịu được, nó không có nhiễm cái tâm thành mà thành cái chất khó chịu được, chẳng qua chỉ là cái giả tượng thôi. Con cần nói khi mà cái tâm nó chân sạch, đằng này mình học Lâm Nguyên thì mình biết là cái tâm mình bản lai chất thể chất của nó là thanh tịnh, nó cũng chẳng thanh tịnh, nó là có một cái thể chất độc lập của nó vượt cả ra ngoài thanh tịnh lẫn ô nhiễm. Lúc nào nó cũng vẫn có mặt ở nơi người ô nhiễm, nó vẫn có mặt ở nơi người thanh tịnh, nó cũng vẫn có mặt. Nhưng mà cái bản cái chất thể chất của nó đây, cái thể chất bất biến này là cái thể chất Bà Như Lai nó vẫn còn. Thế cho nên nó không phải là anh ấy thầy vừa nói là chẳng những là cái ô nhiễm nó không bị lây, mà ngay đến cái tốt đẹp nó cũng không hề lây. Mà đã nó không hề lây thì chớ, mà nó lại còn thấy rõ ràng những cái đối tượng này, nào là thanh tịnh, nào là nơi ô nhiễm, nào là tốt, nào là xấu, nào là hay, nào là giả. Nó lại còn biết rõ ràng những cái thứ đối tượng ấy không có bản chất, nghĩa là nó bạn tự nó thì bất tiện, mà nó thấy rõ ràng những cái vọng tâm khi hay khi dở, khi tốt khi xấu, khi thiện khi ác. Nó biết tất cả những cái ấy không có bản chất, nghĩa là nó thấy được những cái vọng tâm. Còn chính nó là cái trí tuệ bất động, mà Bản Lai không bao giờ phê bình. Thì bây giờ chúng ta tu học tứ niệm xứ để buông xả những cái thứ mà gọi là đối tượng không bản chất này. Mình cứ tưởng nó có bản chất thì theo nó. Bây giờ để mình học tứ niệm xứ để buông hết những cái bọn này đi. Mà tại sao mình buông được? Chính bởi vì cái tâm chân tâm của chúng mình nó thấy được những cái này. Nó là cái trí nó soi được. Điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu ở Phật, vì với trí tuệ Ngài chỉ nhìn chúng với tâm xả tịnh giác. Cái câu này với cái câu đang nãy của tịnh tuệ, hai cái câu cùng một nghĩa. Bây giờ con chỉ cái chỗ nó cùng một nghĩa, đó là Ngài đã giác ngộ được cái chân tâm bản tánh của Ngài. Bây giờ Ngài sống với cái chân tâm bản tánh của Ngài. Cái câu trên nó gọi là cái tâm trong sạch. Khi cái tâm đã hoàn toàn trở về cái chân tâm của mình thật rồi, thì câu trên gọi là tâm trong sạch, câu dưới gọi là Phật. Thế thì cái tâm trong sạch nó biết những cái vọng tâm nó không bản chất. Thế còn ông Phật ấy, thì ông nhìn tất cả những các cái thứ đó dưới cái tâm xả. Nghĩa là ông là gì? Phải bận tâm, cho nên gọi là với cái tâm xả. Không phải được như lần mà bỏ. Tại sao? Thật rõ những cái nó là cái không bản chất, nó không có thật, cho nên Ngài không bận lòng. Thế thành những điều kiện dẫn đến sinh, những điều kiện dẫn đến sinh, nghĩa là những cái gì nó có khởi. Để nó khởi lên thì người ta gọi nó là sinh, rồi nó diệt. Nó đã có sanh thì nó phải có diệt. Thế cho nên cái tâm của mình bây giờ tu, nếu mà mình trở về trong sạch thì đó là mình phải có một cái bắt đầu trong sạch. Mà nếu đã bắt đầu thì gọi là sanh, mà nếu nó đã có sanh thì mai đây nó diệt. Còn cái gì mình bản lai vẫn có, nó không phải sanh, nó đã vô sanh thì nó mới bất diệt được. Ở trên là nói với cái tâm pháp của chúng mình, còn ở dưới thì nói về Phật là đúng. Một vị đã chứng trở về chứng nhận được cái tâm thật của mình, sống với cái tâm thật của mình, cho nên là đối với thiện hay ác mà đều xả cả. Xả có cái nghĩa là không, không bận lòng, bởi vì biết tất cả chúng sanh cái tánh thật của nó là tánh Phật. Còn cái chuyện thiện với ác thì nó theo cái công dụng có ích hay là độc hại mà đặt tên thử. Đây là bình an vô sanh vô ngã, vượt ra ngoài thiện ác, không còn gì để nói đến, không còn gì để cải thiện. Chúng ta thấy rõ ràng thiền sư đây mà nói về cái chân tâm rõ ràng là như là chúng mình học ở trong Lai Nguyên. Rất là mà không nói với cái pháp ấn của tiểu thừa, mà mình nói minh bạch chúng ta thấy có phải rõ ràng là đại thừa của chúng mình không? Ngày kết lại, đây là bình an vô sanh vô ngã, sanh lý và thật là bình an vô sanh vô ngã. Thế nào là vượt ra ngoài thiện và ác, vượt ra ngoài đối đãi? Bởi vì cái tâm này nó đã thường trụ ở khắp mười phương, mà theo đây là theo con mắt của Phật thấy và trong đời đã chứng ngộ, thì Phật thấy là tất cả hữu tình, cái sự thật ấy, là tâm của hữu tình nào cũng thế, dù là con chó con mèo cũng ngang với Phật không khác. Đó. Cái sự thật ấy là tất cả con sâu cái kiến, tánh thật của nó ngang với Phật, đồng thể với Phật, cùng với Phật thường trụ ở khắp mười phương. Nghĩa là chi chi cũng chỉ là Như Lai tạng giữa chân Như tánh. Vì thế cho nên nó không có cái gì khác cả, và hễ có một cái gì khác thì đó đều là cái hư vọng, cái giả tạo, chứ không phải là cái thật. Chỉ có cái chân tâm, cái tánh Phật đó, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A Di Đà đó, đặt sự thật ở khắp tất cả. Đây là con mắt Phật thì thấy như thế. Còn mắt chúng ta đó thì cứ bắt đầu ngay từ cái là con mắt nó nhìn sự vật, thế là nó thành hai cái rồi, cái gì đối lập nó mau hết. Bởi vì chất cái này là ta, cho nên nhìn ra mọi vật nó là ở bên ngoài ta. Chứ còn nếu mà không nhận cái này là ta mà mình hòa với vạn pháp, vạn pháp chính là mình là vạn pháp, thì làm gì có hai thứ khác nhau. Cho nên không có cái chấp hai, cho nên các ngài gọi là cái pháp môn bất nhị. Bất nhị tức là không có chấp hai, không chấp hai tức là không phân biệt. Thế thì chỉ những vị nào mà đã nhận được cái chân tâm thật sự của mình, nhận được cái tánh thể vô lượng thọ quang của muôn loài vạn vật, thế cho nên pháp môn tịnh độ của mình và ai cũng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và vì thấy tập cho mình thấy ở nơi người nào cũng có cái tánh Phật bình đẳng với Phật, và tập cho mình trở về cái tánh bình đẳng, rồi từ cái tánh bình đẳng trở về cái tánh không hai, là cái Như Lai tạng ở khắp mười phương. Thì những cái này, những pháp môn này dĩ nhiên là chúng ta còn phải tập nhiều và mới vào được. Cho nên bây giờ chúng mình còn sống ở trong dòng thiện ác, thì đây Ngài nói về cái chân tâm, tâm thật của chúng ta nó ra ngoài cái dòng thiện ác, thì nghĩa là ra ngoài cái dòng phân biệt. Giai đoạn đầu tiên của định phát sinh từ sự không phải có giới mà từ sự thực hành nhất tâm. Nếu còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Khi là sinh ra thành cũng như là lúc ở bụng má sinh ra diệu thiện, bây giờ thành có cô diệu thiện ngồi đấy. Thế thì cô diệu thiện hiện hữu, tức là hiện tượng đang có cô thiện ngồi đó, rồi gọi là sinh thành và hiện hữu. Và mình cần sợ chúng ta không nhận rõ nghĩa cái câu này, cho nên Ngài mở một đơn tâm trụ dị thiện. Cô diệu thiện có sinh ra thì hôm nay có thành cô diệu thiện, có chưa? Vậy thì tức là cô diệu thiện đang hiện hữu, phải không? tức là cô diệu thiện đã sinh ra đang trụ ngay bây giờ thì gọi là vị, vừa bỏ vào quan tài thì gọi là diệt. Đó là cái sanh trụ dị diệt, nói tắt gọi là sanh diệt, mà nói về loài về các vật, còn con người thì gọi là sanh tử. Thế thì bây giờ cái chữ sanh thành và hiện hữu chúng ta đổi làm hai chữ sanh tử. Chữ thiện nhận không? Nhận chưa?
Tính là không
chữ. Thế bây giờ còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sanh tử. Bởi vì an tịnh không còn gọi là tịnh, là bởi vì ban nãy con động, ban nãy động, cái động nó sanh ra, nó trụ rồi nó diệt đi rồi. Bây giờ cái tịnh nó sanh ra thì cái tịnh nó đang trụ đây thì chắc chắn nó sẽ, nó cũng sẽ diệt đi. Vậy thì chúng ta dạy, nếu cô con còn dính mắc vào cái an tịnh, đó là con còn dính mắc vào những cái nó có thân, nó có chủ, nó có vị, nó có diệt, tức là con vẫn còn dính mắc vào trong cái sanh tử. Đây là bình an. Đây là cái gì đây nhỉ? Cái gì? Là bình an, là vô sân, là vô ngã, là vượt ra ngoài thiện ác. Tôi hiểu rồi, không còn gì để nói đến. Và làm sao không còn bận rộn gì nữa. Chỉ có cái việc ấy là chính yếu, mà chỉ có cái tánh vô lượng thọ quang này thường trụ ở khắp mười phương, ngoài ra không còn có cái gì khác cả. Nếu có cái gì thì đều là có những cái thuộc về sanh diệt thế, là đừng nghe. Vậy thì vì thế cho nên không còn phải nói gì nữa. Nhưng sao lại còn không còn gì để cải thiện? Cải thiện nghĩa là đổi, đổi. Nó đang có, nó đang không vừa ý, nó đang ác, bây giờ mình đổi cho nó thành thành thiện. Thế thì như thế là bây giờ thôi không tu nữa, không còn tu để cải thiện. Tu tức là đổi cái xấu cho nó thành tốt, mà bây giờ không còn gì để cải thiện nữa thì sao? Không tu nữa. Nó là bản thể của cả ác lẫn thiện, cho nên không phải làm gì cả. Nó là bản thể của tất cả, cho nên thực ra nó không có ác, nó không có thiện. Tuyên thì Phật nói thiền sư mình giảng về cái chân tâm của mình là cái thứ tâm hoàn mãn mà chúng ta phải trả về. Ở chỗ đó là một chấm xuống rằng, tức là bây giờ nói trở lại cái vấn đề khác. Trên là nói về cái chân tâm là cái chỗ chúng ta phải trở về. Nhưng bây giờ chúng ta đã về được chưa? Bây giờ nói về cái hiện tại của chúng ta bây giờ là những người còn đang tu này. Thì hãy ở chuyên này nói rằng cái tâm, chân tâm của mình ấy, thì bản chất của nó là không còn gì để cải thiện. Nghĩa là bản chất của nó bình an rồi, bản chất của nó vô sanh, bản chất của nó vô ngã. Còn bọn chúng mình bây giờ ấy, lại là cái bọn đang sống trong sanh tử, là cái bọn sống, đang sống với cái chất ngã. Thế thì chúng ta hãy nên bây giờ muốn quay về cái tâm ấy, thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải phát triển cái tâm định. Tại sao muốn trở về cái tâm ấy? Phải phát triển cái tâm định. Phát triển cái tâm định, con không trở về được cái tâm ấy, cái tâm bình an, cái tâm vừa sạch. Con phải trở về cái tứ niệm xứ này. Con phải tu. Bởi vì mình muốn rối loạn quá rồi, mong muốn trở về cái tâm vô sanh, cái tâm vô ngã, cái tâm nó vượt ra ngoài cả thiện lẫn ác ấy. Thì con hãy phát triển, tức là lời khuyên, phải phát triển cái tâm định, phải phát triển sự an tịnh. Thì cái sự tâm định với sự an tịnh nó có gì khác nhau? Cái pháp môn mà chúng ta vẫn thực phải, ai cũng phải học, phải đi con đường này. Tâm định tức là nói về định, an tịnh tức là sạch sẽ, là về giới, và minh sát tức là tuệ. Tức là chúng ta phải phát triển ba cái việc này: định, giới và tuệ. Hãy thật sự dùng nó, hãy tu thật, sống thật với ba cái việc này. Chứ còn chỉ nói xuyên thì không ăn thua. Cho nên đây là cái lời khuyên chúng ta, hãy, cái chữ hãy là khuyên chúng mình phải phát triển ba cái việc này, sống với ba. Đấy, chứ nói chữ phát triển tức là khuyên chúng mình tu tập, rồi hãy thật sự dùng nó, nghĩa là phải sống với ba cái sự này. Rời ba cái sự này ra, chúng ta không về được cái tâm thật của chúng ta. Hãy thật sự dùng nó, sống với ba cái giới định tuệ. Nếu không, ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ. Cái câu nói này nói sao đây cũng này. Đấy, như các con bây giờ thực tập, thực tu thì các con mới biết đúng Phật giáo. Còn như thầy bây giờ thầy cứ ngồi thầy nói thế này thì sự ở hồ như thầy biết, nhưng mà có biết thật không?
Dạ thật.
À, cũng như cỗ trong kinh Phật, tôi lấy cái thí dụ này, cái người làm cỗ là người ăn, đứa nào no để mới thế. Thầy cứ ra công thử làm cỗ, in sách này in sách kia để trông mong cho thiên hạ nó ăn nó no. Nhưng nếu chính mình không ăn thì mình có no không? Phải ăn mới tốt. Một đứa nào ăn là đứa khôn, còn đứa nào chỉ làm cỗ thôi là đứa ngốc. Vật vật ưa thích hay sự bực mình, ta để nó ra đi được chưa? Sự bực mình, ta để nó ra đi được chưa? Để ý cái chữ vật với chữ sự, hai cái tham với cái sân này đã giải quyết được nó chưa? Nếu không phải giải quyết bằng lời nói, không phải biết Phật giáo qua ngôn ngữ, mà giải quyết bằng cái gì? Bằng cái việc làm đó. Gặp những cái gì mọi người, người ta tìm mấy bà cái nhà hay cửa, mọi người người ta về lấy thì mình đã buông ra chưa? Gặp những cái lời nói hoặc là những cái việc mà để cho mình phải bực bội tức tối, thì mình đã hết bực bội tức tối chưa? Mình bình an, mình thản nhiên, mình đi qua được chưa? Ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình đây, thì nếu mà cái tâm không tham, không sân, nó phải bộc lộ bằng cái sự việc làm. Trên cái việc làm ấy mới đánh giá được cái chuyện mình đã hết hay chưa. Chứ còn cái chuyện nói với đọc sách ấy thì không kể. Ngài lại dặn dặn một dặn dò, vật yêu ghét, tự hỏi tại sao, tại sao mà lại có cái câu dặn dò ấy. Đã tuyên bố nó là cái không có, thế là quý. Nhưng tại sao con biết nó là cái không có? Nhân đủ duyên thì nó hiện ra. Cái con cho thí dụ đi, không đủ duyên thì cái yêu nó hiện lên, chứ không phải là mình. Tại chất ngã. Chất ngã là chất gì nhỉ? Nhận cái đất nước gió lửa, cái bao máu huyết, cái báo chướng này, sanh già bệnh chết này, nhận là ta. Khư khư lấy nó là mình. Thế cho nên đó là trong cái chất ngã là nhân. Thế còn duyên, cái duyên ấy thực ra nó cũng tại cái mình chất. Cái đấy cái người mà người ta đang con vừa nói là ta hãy nhít con phải à, thì cái người mà hãy nhít con mắt Phật cái nhìn cái người thì thấy là cái gì? thử cái con mắt ấy thứ ra nó là bằng đất. Cái thịt của con nó có bằng đất không? Cái xương bằng đất không? Và từ ta thấy chỉ có đống đất, đất nước đó lửa giải hiện. Thế con tại con mê, con chấp ngã, cho nên mình chấp ngã trong, chấp ngã ngoài. Và chấp, người ta gọi là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế đấy, chấp ta, chấp người là hai cái là mê, mà nó cùng là một cái gọi là xà kiến, cái kiến chấp. Thế rồi lại cái duyên, sao nữa? Cái tướng thịt kia ấy, nó làm sao? Nó chết như này, nó cũng chết ta, chết người. Cho nên nó mới mất công, nó hãy nó nghĩ. Thế là cái duyên, cái mê của mình lại gặp cái mê của cái chủ đó nữa. Thế cho nên mình thành ra được, nó mới có cái ghét nó khởi lên. Cái ghét nó tự động nó khởi lên. Thế con có bảo ghét ơi mày đứng lên không? Thế sao nó đứng lên? Đã, do mà lấy cái mê đó, nó như cái máy. Thế mà con đánh máy này nè, con ấn tay vào cái chữ L. Cái chữ nó ngâm, cái gì? Cái bản tin đó nó đặt lên cái tờ giấy. Nó thành ở trên tờ giấy có cái chữ L. Thế từ đây, nó như cái máy móc thế thôi. Chứ không phải là có mình đứng ở trong ấy, mình xui rằng ghét ơi mà đứng lên. Không có cái ta ở trong đó. Mà đây chỉ là câu chuyện máy móc. Trong nhà Phật thì gọi là nhân trò chơi của cái nhân duyên. Nếu mà con thấy được cái, mình thấy được cái máy móc tự động, mà những các cái yêu cái ghét cái mình cái giận nó lên, mình có thấy rõ được cái máy móc tự động của nó như thế, không hề có ta ở trong đó, không hề có một cái tinh thần nào thúc đẩy những cái đúng lên cả, mà như là một cái máy móc thế thôi. Cũng như các cái nhà máy dệt, cái nhà máy, các thứ máy bỏ ra cái máy một cái nó ra là thành. Chứ nó không phải là có con người nào để làm chủ cái việc này. Cái đây là cái ý của Ngài muốn cho chúng ta nhận được Phật Pháp thật sự như thế. Có được như vậy mới thật là người giác tỉnh. Bao giờ chúng ta đừng dính đất vào những cái này, để mặc cho nó lên rồi nó xuống như cái này. Yêu ghét mình giận thương lo buồn tủi, đúng được đối với chúng ta hoàn toàn là khách đến rồi đi, không có dính gì đến mình cả. Gặp yêu ghét tự hỏi tại sao, thì là do đến tận cội nguồn ta có thể giải quyết cái lúc gì nữa đang nợ để gì vừa nói này, tìm cái nhân của nó, tìm cái duyên của nó, mà làm thế nào thấy thật sự nó chỉ ra cái máy nhân duyên nó đặt ra thôi, không dính gì đến mình cả. Thế thì mình có thể giải quyết. Có thể giải quyết nghĩa là làm sao? Mình không bị nó chi phối. Nhưng không phải chỉ nghe xuyên, phải quyết được thực hành, mà thực hành liên tục mới được làm ở đây đó. Ở đây này dùng hai chữ quyết liệt là nói sao? Quyết liệt. Còn chúng ta thì chúng ta yếu ớt với mấy cái điều này lắm. Cho nên nó sai cả này. Chúng ta yếu ớt, không dám bỏ nữa. Cho nên đây là phải đầy hai chữ quyết liệt. Phải các bậc đại trượng phu, hay là như trong kinh nói là các bậc đại anh hùng. Chứ còn những bọn chúng mình lơ mơ thì không thành được. Cho nên các con nếu mà muốn làm đấy, như Ngài tại đây phải dùng hai chữ quyết liệt. Chứ còn yếu ớt, còn chiều chuộng mà không dám nguyên nó ra thì khỏi nói chuyện. Đây là phải những bậc anh hùng quyết định thì nó được, quyết liệt thì nó được. Mà quyết liệt đây là phải liên tục cơ. Tại sao? Đấy, nếu mà quyết liệt anh hùng lắm. Đây chỉ là một lúc thôi thì em thưa ông. Đó, cho nên người ta bảo không đừng làm anh hùng dơm. Anh hùng dơm là thế nào? Phải không? Nên nó bốc lửa mạnh lắm. Đó, nhiều lâu không? Và tăng nhiều lâu? À, đấy. Thế cho nên cái thứ bốc lên đã rát ra ràng, xin chuyển thoáng là hết. Thì rồi hết nhất tuyệt cả con chữ ấy ngôn nặng. Thế thì không được. Phải quyết liệt, mà phải quyết liệt, mà cái quyết liệt này là phải liên tục. Bởi vì cái thằng tham với cái thằng sân ấy nó ở đây. Cứ nhận nó là mình suốt ngày rồi. Nói với mình cùng thở, nói với mình cùng ăn, nói với mình cùng đi ngủ. Thế cho nên rằng cái nếu mà không có cái công phu nguyên mật thì không thể nói chuyện đuổi ra hai cái đứa ra. Cái điểm thứ nhất là hơi dài. Điểm thứ hai là cái đối với các em nó cũng hơi khó. Mà điểm thứ ba là nó không dành mặt từng đoạn. Cho nên nó hay, mà nó lại là cái điểm quan trọng. Cái bài này là cái bài hết sức quý, hết sức quan trọng. Thì địa vị thầy sẽ hỏi thêm một câu. Thầy hỏi rằng thì nếu mà con nói mục đích của chúng ta thì học để cho mình khỏi khổ, và cho mọi người khỏi khổ, vậy thì ta lo đi cày ruộng để có cơm ăn mình khỏi khổ, mình lại có cơm cho mọi người, cho người ta khỏi khổ. Đấy, thì có phải không? Nó cũng rất đúng. Nếu chúng ta làm ruộng thì ta tạo nghiệp, nhưng mà thật đã cứu khổ được chưa đã? Thí dụ như mình nếu mà cứu được khổ thì tôi tạo nghiệp cũng bằng. Nhưng mà cứ hỏi rằng liệu con đi cầu ruộng có thật con cứu khổ cho con và cứu khổ cho mọi người được không? Chẳng thế. Mới lại bà lại cái nghiệp báo của con. Hôm nay con ăn, ngày mai nó lại đòi ăn nữa. Ăn đến đâu nó chuyển thành phân vứt đi rồi mới lại nữa. Thì nó lại há miệng với đời. Thế con làm sao mà cung phục được cái miệng con cho nó vừa ý. Cho đến chết thì nó lại ra cái thân khác, nó lại há miệng với đời nữa. Bao giờ hết được cái việc cho ăn. Mình với nào người khác cũng vậy. Vậy thì có thật đó là phương pháp cứu khổ không? À, đấy. Cho nên là Phật mà cứu khổ thì phải làm gì? Bốn chữ khổ tập diệt đạo. Đấy. Phải trừ cái nguyên nhân của sự khổ. Mà diệt trừ cái nguyên nhân ấy đi thì mình nó mới hết diệt được. Chứ còn bây giờ con cứ cứu khổ cái ngọn, nó cứu khổ bây giờ vội vàng chạy cho nó bắt cơm. Nhưng mà mình đưa cái bát cơm đó là nó đang sửa soạn, nó tiêu hóa cái bát cơm nó thành đống phân rồi nó lại đòi bát cơm khác. Thế rồi vì cái nghiệp báo nó đòi. Thế cho nên rằng không phải là tìm cái gốc của cái khổ. Thế bất tật nó làm sao? Gốc của khổ là cái gì? Đó là tật. Thế bây giờ chị, nếu mà vượt được hết cái tật đấy thì con mới được cái bình an, phải không? Dạ. Đấy. Thế thì bây giờ phải tìm cách để mà vượt, tức là đạo. Có ba giai đoạn, có ba cái tên của nó là xúc, thọ, ái. Ở đây thì vẫn gọi là tưởng. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc là chỉ do chúng ta tưởng. Cái tưởng nó khởi lên. Khi cái tưởng nó khởi, cái tưởng vui thì chúng ta cho là chúng ta vui, rồi chúng ta cho là chúng ta có hạnh phúc. Khi cái tưởng này nó tưởng cái buồn sự khổ thì vì chúng ta nhận nó là mình, cho nên chúng ta thấy chúng ta khổ, chúng ta cho là chúng ta không có hạnh phúc. Chỉ ở cái chỗ mình nắm lấy cái tưởng mình nhận là mình. Cho nên bây giờ tập tách ra, đừng để cho cái tưởng nó chi phối. Như con máy thì con máy từ cái bông hoa, từ cái xúc, rồi đến cái thọ, rồi đến cái tưởng nó thành ba cái. Rồi các em nó tưởng là mình vui nhờ cái bông hoa, nhưng phải không phải tại bông hoa mà mình vui, mà tại rằng mình tưởng cái bông hoa nó khi nó hợp ý, thế rồi mình khởi cái tưởng. Ở đây ở ý của ngài ở đây ngài cho mình thấy là chúng ta sống bằng vọng tưởng, hạnh phúc cũng là tưởng cái vui, mà khổ cũng là tưởng cái khổ. Rồi cứ nắm lấy cái tưởng nó cho là mình, mà hóa ra mình có hạnh phúc, hóa ra mình có không có hạnh phúc, chứ không phải sự thật. Sự thật cái trong căn bản tánh của mình vẫn thường trụ ở người xưa. Tất là đừng giải nó là mình, càng nhất là thế. Tất cả chúng ta cứ bị nó bỏ thuốc mê, là cứ nhận nó là mình, cho nên nó mới hòa ra. Cho nên cái thiết yếu là phải làm tập làm. Cho nên những lỗi mà ngài chỉ là đại sư này là nếu mà không có tứ niệm xứ thì không có Phật pháp. Dù là ông tu cái gì thì tu cũng không có Phật pháp. À, cái chỗ là nếu tu tứ niệm xứ, nếu hàng ngày nhìn nó đừng nhận nó là mình, mới ra khỏi được cái ma lực của cái tưởng ấm. Cho chúng ta suốt ngày nhận nó là mình thì có làm ăn gì nữa. Cho nên chỉ có một cách nhìn thẳng nó, bắt mình ra đừng nhận nó là mình, đừng nhận cái tưởng là mình. Thì không phải, thì tự nhiên là không, mình không dính gì về những cái thứ hạnh phúc với bất an gì cả. Còn bây giờ mình cứ thấy hạnh phúc với bất an là đều bị cứ đặt ra mình, nhận có ta là đấy, chứ không thấy cái ngánh bóc của cái nhân duyên. Ta nghe tiếng rồi, nhận nó là mình thì nó có chỗ đứng, nó có chỗ đứng thì nó lại mọc ra cái tư tưởng thứ hai, nó lại mọc ra cái tư tưởng thứ ba, cứ thế mà kéo dài. Các anh tiếp thể hiện bây giờ lịch thiết luân hồi đấy, nó dắt vào thiên đường, nó dắt vào địa ngục, nó đưa vào bụng trâu bụng chó, ngay đi ra là cũng là do cái động cường nó đưa mình vào bào thai, mà ra thành là có cô bảo giới mơ mao cái thai, cái tay ai cái chân.
Hoặc là theo dõi tự di chuyển
của thầy thật là cái vọng tâm được tâm minh bạch của mình có hai thứ cầm nắm lên nó, cầm nắm là cái vọng tâm, cái vọng tâm yêu con cho là con yêu, cầm nắm là cái vọng tâm ghét con cho là con ghét. Thì con nắm lên nó, con cho nó mượn cái thể xác này, nó mới có chỗ đứng và nó mới hiện lên được. Chứ bây giờ con đừng nắm lên nó, con vương nó ra thì con thì nó có thật không đã? À, nó chỉ là có hai con ma thì tôi trả là thật thì vậy. Có cái ma nó ốp cả ngày.
Cái
thủ chất, chẳng tôi gọi cái đó là cái thủ chất. Cứ nắm lên nó, chứ thật ra thì nó chả có. Nó chả có một cái cồn, cái kem cây dính gì cả mà bà mật dính dính vào cô. Mà tại cô cứ vô lên nó, cô nhận. Mà nó là nó có chỗ đứng. Thế mà một khi nó đã có chỗ đứng rồi ấy, thế thấy là cô đưa mắt cái ảnh nó đang chịu. Đó là cái ảnh nhìn cái, thế là cũng thấy là yêu. Bây giờ cô lắc cái tai, cô nghe sao đứng đằng sau. Rồi với là cái âm thanh nào ấy, thấy là nó đã ghét. Thế là những cái vọng tưởng nó dựa vào cô mà nó khởi lên. Thì lâu căng của con ấy, sang riêng cảnh. Thế cho nên cái cảnh này mắt lại tâm, tai lại nghe, thấu căng cơ mà. Thế cho nên tha hồ có duyên để nó giấy lên. Thì bây giờ con thích cái bông hoa thì xong. Bây giờ con đang tu đây là con tu thế nào? Thấy con trông cho bông hoa thì con vừa ý thế thì sao? Bây giờ con quán thế nào? Thì chắc là ngoài thì cái vật đó, nó vừa mắt của mình, nó vừa mắt cho là đẹp, thế cho nên mình lấy cái đa cần tất thành nó đa đa cái cái chỗ xúc cho các thọ thì nó thành tưởng tưởng tức là cái ái đó. Thế thì bây giờ con thử rõ như thế rồi mà con lại biết rằng đây chỉ ra như thế thì khi mà con biết rõ cái nguồn gốc của nó, cái chỗ con yêu thích chung quy chỉ vì là con người.